Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với lớp học Kinh Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đã đi bài số 1 và số 2. Và bài số 2 đã cho chúng ta thấy được khi chúng ta kêu cầu Chúa thì Ngài trả lời. Hôm nay chúng ta học bài số 3 là Chúa đã nghe và đến giải cứu. Tôi xin phép cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa về tình yêu của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ và sự thông công của Đức Thánh Linh đầy dẫy trong mỗi chúng con bởi ơn của Ngài ban cho, để càng ngày chúng con hiểu biết Chúa nhiều hơn và chúng con có một đời sống kính sợ Chúa. Con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, con vui mừng vì chúng con có một Đức Chúa Trời rất là lạ lùng, rất là quyền năng. Bây giờ xin Chúa Ngài cho chúng con biết những nguyên tắc của Ngài, biết được cách để chúng con có thể càng ngày càng đến gần với Chúa hơn và kinh nghiệm được Ngài một cách tươi mới. Chúng con cảm ơn Chúa. Con dâng thời giờ này cho Chúa với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Hôm nay phần Kinh Thánh của chúng ta học đó là Thi Thiên 18 từ câu 7 cho đến câu số 11. Câu ghi nhớ của chúng ta Colossae đoạn 3 câu 17: mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Và mục đích của chúng ta ở trong Côrintô nhì đoạn 3 câu 18: chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Qua Thi Thiên 18, chúng ta sẽ thấy từ hoạn nạn đến phước hạnh, từ vinh hiển qua vinh hiển, từ đắc thắng qua đắc thắng. Cho nên Ngài giúp cho chúng ta để có một đời sống đắc thắng. Chúa đang đặt ở trong tấm lòng của tôi một cái sự tin quyết rằng sẽ có một cơn phấn hưng rất là lớn. Chúa sẽ cứu số lượng người rất là lớn trong những ngày cuối cùng này, vì thời gian đã sắp hết rồi. Cho nên xin Chúa cho ai nấy của chúng ta trang bị tấm lòng của mình để lưng của chúng ta thắt lại và đèn của chúng ta thắp lên cho Chúa Giêsu trong những ngày sắp tới, để cuộc đời của chúng ta không còn phải ở trong tình trạng mệt mỏi, thối lui, nản lòng, thất bại, mà chúng ta sẽ biết cái cách để đắc thắng với Chúa Giêsu bởi quyền năng của Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Cha đã ban sẵn cho chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta đã học bài khi ông David ông cầu nguyện thì ông biết chắc là Chúa Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của ông. Và đây cũng một điều để giúp đỡ cho chúng ta biết rằng lời cầu nguyện của chúng ta đẹp lòng Ngài, Ngài sẽ nghe. Nhưng mà có những lời cầu nguyện của chúng ta không đẹp lòng Ngài thì Ngài không thể nghe được. Trong Thi Thiên 66 câu 18: nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23: ấy vậy, nếu khi nào nghi đêm dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại, anh em có điều gì nghịch cùng mình. Có nghĩa là anh em nghịch cùng mình, chứ chưa nói là mình nghịch lại cùng anh em đó. Thì Chúa nói gì? Thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Và đây chúng ta sẽ thấy được một điều rằng Chúa Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng mà Ngài cũng là một Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết. Ngài không kể kẻ có tội là vô tội. Cho nên chúng ta muốn lời cầu nguyện của chúng ta được cứu nhậm, chúng ta phải giải quyết hết tất cả những cái gì vướng mắc trong đời sống của chúng ta: cay đắng, ghen ghét, hận thù, nói hành, nói xấu, đoán xét, hay là trong lòng của chúng ta cưu mang những cái điều nghịch lại với anh em, hay là những anh em nghịch lại với chúng ta. Chúng ta phải giải quyết hết để lời cầu nguyện của chúng ta được nhậm. Đây là điều để chúng ta có thể tự tra xét mình và coi cái lời cầu nguyện của mình có đẹp lòng Chúa hay không. Và khi đẹp lòng Chúa thì chắc chắn Ngài sẽ nghe và Ngài sẽ đến và Ngài giải cứu. Và đây chúng ta sẽ nhìn thấy được sự vận hành của Đức Chúa Trời trong thời điểm Chúa đến giải cứu chúng ta, nhưng mà chúng ta chưa thấy được. Và mới đầu khi tôi chia sẻ bài này thì tôi chỉ chia sẻ trong cái giới hạn của những câu Kinh Thánh Thi Thiên 18. Nhưng mà khi tôi được học với Chúa, Ngài bắt đầu Ngài bày tỏ cho tôi, và tôi muốn giúp anh em chúng ta sẽ đi xa hơn và chúng ta hiểu được một Đức Chúa Trời quyền năng lạ lùng, lớn lao, kỳ diệu. Ngài đang yêu thương chúng ta và Ngài đang muốn binh vực những người kính sợ Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta trong giờ phút này. Và ở đây trong Thi Thiên 18 câu 7 chúng ta sẽ thấy là Chúa Ngài nổi giận những kẻ hài hiếp con cái của Đức Chúa Trời. Và một điều chúng ta cũng phải lưu ý là khi mà dân Israel họ phạm tội với Chúa đó, thì Chúa phó họ cho kẻ hài hiếp trong Nehemi đoạn 9 câu 27. Vì vậy Chúa phó họ vào tay cừu địch của họ, chúng nó hài hiếp họ. Và trong thời hoạn nạn chúng kêu cầu cùng Chúa, thì từ các tầng trời Chúa có nghe đến. Theo lòng nhân từ lớn lao của Chúa, Chúa bèn ban cho những đấng giải cứu để cứu chúng khỏi tay kẻ thù địch mình. Nếu chúng ta đọc trong các quan sát, chúng ta thấy điều này được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Sử ký các vua. Và khi chúng ta đọc trong phục truyền luật lệ ký, Chúa Ngài rất là nhân từ. Chúa nói khi dân sự của Chúa bị lưu lạc, bị khốn khổ, nhưng mà họ nhớ đến Chúa, họ kêu cầu Chúa, Ngài sẽ đến và không những Ngài cứu họ, mà Ngài đem họ trở về đất của họ, Ngài ban phước cho họ và ban phước còn hơn tổ phụ của họ nữa. Cho nên khi chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy một Đức Chúa Trời rất là nhân từ, thương xót, nhưng mà xin Chúa cho chúng ta làm theo ý muốn của Ngài hơn là bắt Chúa làm theo ý muốn của chúng ta. Và trong Thi Thiên 18 câu 7, bây giờ đất động và rung, nền các núi cũng lay chuyển và rung động vì Ngài nổi giận. Khi Chúa Ngài nghe tiếng của con dân Chúa kêu khóc khi bị hà hiếp, và chính ông David ông cũng đã kêu khóc và Chúa Ngài nghe tiếng của ông. Xuất Ai Cập ký đoạn 3 câu 9, này tiếng kêu riêu của dân Israel thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ai Cập hà hiếp chúng nó thế nào. Vậy bây giờ hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pharaoh để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Suốt 400 năm hay là trên 400 năm, dân Israel làm nô lệ cho xứ Ai Cập, và tiếng kêu khóc của họ đã thấu đến tai của Chúa. Cho nên Ngài giấy Môi-se của Chúa lên để đem dân sự của Chúa ra khỏi xứ Ai Cập. Trong Sử ký nhất đoạn 16 câu 21, Ngài không cho ai hài hiếp chúng, Ngài trách phạt các vua vì cớ họ. Thi Thiên 72 câu 14, người sẽ chuộc linh hồn họ khỏi sự hài hiếp và sự hung bạo, cũng sẽ xem huyết họ là quý báu. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa quý chúng ta. Chúng ta là con của Ngài, Ngài là cha của chúng ta. Cho nên Chúa không muốn con dân của Chúa bị hà hiếp. Và như hồi nãy tôi nói, khi chúng ta phạm tội, chúng ta bị phó vào sự hà hiếp. Nhưng mà nếu chúng ta kêu cầu Ngài, Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi điều đó. Và nếu mà người ta hà hiếp mình vô cớ, thì Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đến can thiệp rất là mạnh để bảo vệ những kẻ thuộc về Ngài. Chúng ta sẽ thấy trong câu kinh thánh này có đề cập đến cái Chúa nổi giận. Làm thế nào để Chúa nổi giận? Vì nếu chúng ta nổi giận thì Chúa lại không nổi giận. Ở trong Nehemi đoạn 4 câu 5 phần C, chúng nó chọc Chúa giận. Ngày hôm nay khi một sự việc xảy ra, thường chúng ta phản ứng theo xác thịt là chúng ta nổi cơn thịnh nộ của chúng ta lên. Chúng ta bực mình, bắt đầu chúng ta nói những cái điều đáng lý chúng ta không nên nói. Nhưng mà nếu chúng ta chuyển cái đó cho Chúa, chúng ta dâng nó cho Chúa, thì ở đây chúng ta sẽ được bình an là chúng ta không giận, nhưng mà Chúa Ngài sẽ giận. Chúa Ngài sẽ binh vực chúng ta, Ngài cãi cọ cùng kẻ cãi cọ chúng ta, Ngài chinh chiến cùng kẻ chinh chiến chúng ta. Thường chúng ta biết câu kinh thánh này nhưng mà chúng ta không ứng dụng. Và ở đây trong Thi Thiên 21 câu 9 nói, trong lúc Chúa nổi giận, Chúa sẽ làm cho chúng nó như lò lửa hừng. Đức Giê-hô-va sẽ nuốt chúng nó trong khi nổi thành nộ, và lửa sẽ thiêu đốt họ đi. Giê-hô-va sẽ nuốt chúng nó khi Ngài nổi thành nộ, và lửa sẽ thiêu đốt họ đi. Ở trong Na-hôm đoạn 1 câu 6, ai đứng được trước sự thạnh nộ của Ngài? Ai đứng nổi sự nóng giận Ngài? Sự tức giận của Ngài đổ ra như lửa, những vần đá vỡ ra bởi Ngài. Ê-sai 30 câu 27, này danh Đức Giê-hô-va từ xa mà đến, cơn giận phừng phừng như khói đậm bay lên, môi đầy thạnh nộ, lưỡi giống như lửa nuốt, câu 28, hơi thở Ngài khác nào sông vỡ bờ, nước lên ngập đến cổ. Ngài lấy cái sàn hủy diệt mà sàn các nước, và dùng cái khớp dẫn đi lạc đường mà khớp hàm các dân. Chúa, quyền năng của Ngài, nước mà ngập đến cổ, mà trong cái cơn giận dữ của Ngài thì không ai thoát khỏi. Cho nên Chúa của chúng ta là đấng binh vực chúng ta, và khi họ hà hiếp chúng ta, Ngài sẽ nổi giận và bày tỏ cái quyền năng của Ngài để giải cứu chúng ta. Và khi Ngài nổi giận, trong Thi Thiên 18 câu 8 chúng ta thấy Ngài khai phóng lửa của Ngài ra. Khói bay ra từ lỗ mũi Ngài, ngọn lửa hực phát ra từ miệng Ngài, làm cho than cháy đỏ. Câu Esai 30 câu 27 28 có nói đó, cái hơi thở của Ngài đó, cái miệng của Ngài đó giống như là lửa được khai phóng ra. Ở trong Samuel nhì đoạn 22 câu 9 phần C, nếu chúng ta đọc Samuel nhì đoạn 22 và Thi Thiên 18 rất giống nhau, chỉ có vài từ hơi khác nhau, nhưng mà qua cái vài từ đó chúng ta sẽ thấy cái ý nó rõ hơn. Ở trong Samuel nhì đoạn 22 câu 9 phần C, Ngài khiến than hừng đỏ phun ra. Hebrew đoạn 12 câu 29, vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Cho nên đừng giỡn chơi với Chúa của chúng ta. Ngài nhân từ, Ngài yêu thương, Ngài ân điển, Ngài tha thứ. Nhưng mà Ngài cũng là đấng thánh khiết công bình, và Ngài là đấng hay thiêu đốt. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy Chúa bày tỏ lửa của Chúa mỗi lần khác nhau. Ở trong Xuất Ê-tô Ký đoạn 2, Chúa bày tỏ lửa để nói về Ngài là đấng tự có và hằng có, và Ngài là đấng giải cứu. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa. Giữa bụi gai kia, người nhìn thấy cả bụi gai đang cháy nhưng không hề tàn. Và Chúa bày tỏ lửa để nhậm lời cầu nguyện, để bày tỏ Ngài là Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời thật. Vì lúc đó người ta tin rằng Ba Anh cũng là thần của họ, là Đức Chúa Trời của họ. Nhưng mà Ngài đã chứng minh điều đó qua lời cầu nguyện của tiên tri Ê-li. Trong các nguyên nhất đoạn 18 câu 38, lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống thiêu đốt của lễ thiêu củi, đá, bụi và rút nước trong mương. Và một lần nữa chúng ta sẽ thấy lửa Ngài thiêu đốt. Thi Thiên 97 câu 3, lửa bay đi trước mặt Ngài thiêu đốt hết cừu địch bốn bên. Trong Ê-sai 4 câu 4, khi Chúa đem thần công bình cùng thần thiêu đốt mà rửa sự ô uế của những con gái Sion, tẩy sạch huyết Jerusalem khỏi nó. Cho nên lửa của Ngài nói về thánh linh của Đức Chúa Trời, và thánh linh của Chúa là thần thiêu đốt. Ngài thiêu đốt những ô uế, những cặn bã trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta cầu nguyện để xin lửa đó đốt cháy trong lòng của chúng ta. Và Chúa Ngài muốn lửa trong đền thờ của Ngài cháy ngày và đêm. Thường chúng ta thấy khi chúng ta đến học Kinh Thánh, hay là giờ chúng ta cầu nguyện, chúng ta thấy sự mạnh mẽ, sự bốc cháy của Chúa trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta bước ra khỏi nơi đó, bắt đầu chúng ta sẽ bị thế gian đồng hóa, và cái than mà cháy đó trong cái giờ phút đầu đó, bây giờ từ từ nó sẽ nguội đi. Và có người thì tối về còn làm cho viên tân hồng nó được cháy lại bởi lời cầu nguyện, bởi sự đọc Kinh Thánh, bởi sự thờ phượng Chúa. Nhưng mà có nhiều người thì chỉ cầu nguyện sơ sơ xong rồi đi ngủ, rồi sáng bắt đầu để cho lửa cháy tiếp, rồi lại tàn lụi đi. Cho nên chúng ta sẽ bị mất rất là nhiều thời gian. Và xin Chúa cho lửa thánh linh của Ngài ngày thiêu đốt trong đời sống của chúng ta. Mà khi mà Chúa Ngài thấy điều đó, cho nên trong công vụ đoạn 2, Chúa Ngài đã ban lửa phóng hưng của Ngài đến cho những người trông đợi nơi Ngài, trông đợi điều mà Cha đã hứa cho họ. Cho nên họ hết lòng, họ tìm cầu, họ tìm kiếm mặt Chúa, và Chúa Ngài đã xuất hiện bằng lửa thánh linh của Đức Chúa Trời. Công vụ đoạn 2 câu 1 cho đến câu số 4. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Cái này ở đây Kinh Thánh được nhắc lại gió, lửa. Và bây giờ lửa đó đậu trên mỗi một người. Chúa Ngài muốn lửa của Ngài cho mỗi một con nhân của Chúa. Để lưỡi của chúng ta, cái lưỡi này là cái nơi đô hội của tội ác. Cái lưỡi này đáng lý bị lửa địa ngục hành phạt. Vì cái lưỡi này nhiều khi chúng ta tôn cao Chúa, nhưng mà rồi chúng ta rủa sả anh em mình, chúng ta nói những cái điều không đẹp lòng Chúa. Và những cái điều đó làm cho cái đời sống của chúng ta bị ô uế. Thì bây giờ Ngài ban lửa của Ngài như lưỡi bằng lửa để Ngài thánh hóa môi miệng của chúng ta. Ngài thiêu đốt những cái gì không thuộc về Chúa. Và những người nào nói mình là cái người đầy dẫy Thánh Linh, người mà được Chúa Ngài sử dụng, người mà được ơn của Chúa, người mà có lời Đức Chúa Trời, thì người đó bắt đầu nói ra những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Còn nếu mà người mà có lửa của xác thịt thì nói ra sự cao trọng của mình, khoe những cái gì đó của mình và bắt đầu nói ra những cái công việc của ma quỷ. Nếu chúng ta có cái lưỡi của sự rủa sả, có cái lưỡi mà ma quỷ nó sức dầu để phá hội thánh, để làm những cái công việc mà nó mong muốn trong đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài ban cho chúng ta để lưỡi của chúng ta được thánh hóa bởi lửa của Ngài. Và một điều nữa đó là lửa thiêu đốt đời đời. Nếu Ngài ban cho chúng ta những cái lửa để chúng ta được thánh hóa, mà nếu chúng ta không có bước đi với điều đó mà chúng ta tiếp tục ở trong xác thịt, ở trong sự yếu đuối, ở trong tội lỗi, thì đây là những điều mà chúng ta cần được cảnh báo bởi lời của Đức Chúa Trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 12, tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình. Và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Chúa Ngài, đây là thời điểm Ngài đang chờ đợi mỗi con dân của Chúa để bước ra khỏi đời sống rơm rác. Bước ra khỏi đời sống mà lửa nó sẽ đốt cháy, để vào trong nước đời đời của Ngài, vào trong cái giá trị mà Chúa dành cho chúng ta trên đất này. Và chúng ta thấy những cái cây lúa đó, khi mà nó cong thật cong xuống là những cái cây lúa đó đầy hạt ở trong đó. Nhưng mà cây lúa lép thì luôn luôn dựng thẳng lên. Đời sống của chúng ta là những người, nếu mà chúng ta là những người để có những cái hột lúa chắc cho Chúa, là đời sống hạ mình xuống khiêm nhường trước mặt Ngài. Và Chúa Ngài sẽ, cái hạt giống đó Ngài sẽ bỏ vào kho của Chúa. Đó là vào trong nước đời đời của Ngài vì những kết quả mà chúng ta dâng lên cho Chúa. Và cảm ơn Chúa, bây giờ chúng ta sẽ thấy được điều Ngài Chúa làm khi lửa của Ngài giáng xuống. Ê-sai 33 câu 14, những kẻ phạm tội đã kinh hãi trong Si-ôn, bọn vô đạo đã run rẩy. Ai trong chúng ta ở được với đám lửa thiêu nuốt? Ai trong chúng ta ở được với sự thiêu đốt đời đời? Trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 8, bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra. Đức Chúa Giê-xu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Chúa không những Ngài thiêu hủy, đốt cháy những kẻ phạm tội, những kẻ vô đạo, những kẻ chống lại Đức Chúa Trời, mà là Satan cũng sẽ bị đốt cháy, Antichrist sẽ bị đốt cháy vì trong hồ lửa đời đời, vì Chúa là Đức Chúa Trời là đấng hay thiêu đốt, và Ngài không muốn chúng ta vào đó. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ học Ngài ngự xuống. Trong Thi Thiên 18 câu 9, Ngài làm nghiêng lệch các tầng trời và ngự xuống, dưới chân Ngài có vùng đen kịt. Chúa Ngài ngự xuống để giải cứu. Ở trong suốt cái Giô-tơ ký đoạn 3 câu 7 và câu 8, Đức Giê-hô-va phán rằng: ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ai Cập và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ai Cập, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật. Trong cuộc đời của chúng ta, Nhiều khi chúng ta nói là không ai hiểu được cuộc đời của tôi đau khổ quá, tôi là người đau khổ nhất trên thế gian này mà không ai có thể hiểu được. Tôi nói ra thì người ta có thể nhạo báng tôi hay là người ta khinh rẻ tôi. Thì ở đây là một tin mừng cho chúng ta, Chúa Ngài thấy rõ ràng, Chúa Ngài nghe thấu. Nhiều khi chúng ta kể câu chuyện của chúng ta, người ta chỉ nghe thôi, nhưng mà người ta không thể nào thấu hiểu được những cái nỗi khổ trong chúng ta. Thì Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài thấu rõ hết. Và Ngài biết nỗi đau đớn của chúng ta, thì Ngài ngự xuống để giải cứu chúng ta. Một điều để Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta làm sao khi Chúa Ngài đến Ngài giải cứu, chúng ta nắm chắc được cái lời đó và bước ra khỏi chỗ đó. Một điều đáng tiếc ngày hôm nay, Chúa ngày xưa Ngài dùng Môi-se, bây giờ Ngài dùng rất là nhiều đầy tớ của Chúa để đem sự giải cứu cho chúng ta. Có nhiều người mới cầu nguyện giải cứu, vì khi giải cứu có nghĩa là mình dốc lòng để giúp đỡ cho người đó ra khỏi cái chỗ đó để đi đến cái nơi phước hạnh của Chúa. Giống như Chúa nói ở đây là một xứ đượm sữa và mật, một nơi rộng rãi. Vừa cầu nguyện xong, hỏi lại, họ nói lại y những cái gì mà họ chưa được giải cứu. Tất nhiên người đó chưa ra khỏi Ai Cập, chưa ra khỏi chỗ nô lệ, chưa ra khỏi những cái xiềng xích mà ma quỷ ràng buộc. Có thể trong tâm trí người đó nghĩ về nan đề quá lớn mà không biết rằng Đức Chúa Trời, Ngài là đấng lớn hơn trên mọi sự. Và chính các con cái của Ngài là dân Israel, họ cũng đối xử với Môi-se như vậy. Khi Môi-se đến giải cứu họ thì họ muốn, dường như có lúc họ muốn ném đá Môi-se vì họ nghĩ ông là cái người làm khổ họ hơn là đem đến sự giải cứu cho họ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học những bài học thất bại để chúng ta đừng thất bại và kịp thời ra khỏi cái sự hoạn nạn khốn khổ mà ma quỷ nó đang hài hiếp của chúng ta, để bước bằng đức tin vào trong nơi sáng láng phước hạnh, vì Đức Chúa Giê-xu Ngài đã làm hết tất cả cho chúng ta rồi. Bây giờ Chúa Ngài ngự xuống để chứng minh sự hiện diện của Ngài, vì Ngài dùng đầy tớ của Chúa là Môi-se. Trong Xuất Ê Giu Tô Ký đoạn 3 từ câu 9, đoạn 3 câu 9 trước, Ngài phán rằng, này ta sẽ ở trong đám mây mịt mịt đi đến ngươi, đặng khi nào ta phán cùng ngươi thì dân sự sẽ nghe và tin cậy ngươi luôn luôn. Đoạn Môi-se đem lời của dân sự thưa lại cho Đức Giê-hô-va, câu 16 cho đến câu số 19. Qua sáng ngày thứ ba, có tiếng sấm vang chớp nhoáng, một áng mây mịt mịt ở trên núi và tiếng kèn thổi rất vang động. Cả dân sự ở trong trại quân đều run hãi. Môi-se bèn biểu dân ra khỏi trại quân nghinh tiếp Đức Chúa Trời. Dân sự dừng lại tại chân núi. Và bây giờ khắp núi Sinai đều ra khói, vì Đức Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm nơi đó. Khói ra khác nào lò lửa lớn kia, và cả hòn núi đều rung động cách kịch liệt, tiếng kèn càng vang động. Môi-se nói, Đức Chúa Trời đáp tiếng lại. Chúa đã cho dân Israel chứng kiến cái cảnh giáng lâm của Ngài. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta qua lời của Đức Chúa Trời, chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta là một Đức Chúa Trời quyền năng, nhưng mà Ngài cũng là một Đức Chúa Trời hay thiêu đốt. Và Chúa Ngài, một lần nữa, Ngài đã ngự xuống bởi quyền năng của Đức Thánh Linh vào trong lòng của trinh nữ Mary. Ngài đã đến như một em bé, Ngài đã đến để đem thiên đàng với con người, và Ngài đã sống trên trái đất này 33 năm. Ngài tỏ cho loài người biết về nước của Đức Chúa Trời, và vì cớ Ngài, vì sự chết của Ngài, cho nên Ngài đã đem con người hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và hòa thuận lại với nhau. Chúa là Đức Chúa Trời. Ngài từ nơi Đức Chúa Trời, Ngài đến để làm người, để cho chúng ta biết được Ngài là một Đức Chúa Trời thật và Ngài yêu thương con người chúng ta dường bao. Và ở đây chúng ta sẽ thấy được quyền năng của Ngài, không những Ngài đến, Ngài sống, mà Ngài còn đi từ chỗ này đến chỗ kia để giải cứu hết những kẻ bị ức hiếp. Ngài chữa lành bệnh tật bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Và Ngài đã chết một cách rất là đau đớn, nhưng Ngài đã sống lại và Ngài nói rằng, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, Kìa, nay ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Cho nên khi chúng ta học bài này, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không cần phải lo lắng, vì chúng ta an tâm, vì chúng ta biết Đức Chúa Trời của chúng ta là ai và những gì Đức Chúa Trời làm qua Đức Chúa Giêsu để chúng ta được hưởng sự phước hạnh của Ngài. Và một lần nữa Chúa sẽ ngự xuống để phán xét cuối cùng. Ở trong Giu-đê đoạn 1 câu 15, này Chúa ngự đến với muôn vàng thánh đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài. Chúa Ngài sẽ đến để đem sự phán xét cho thế gian này. Và khi Ngài đến với muôn vàng thiên binh thiên sứ của Chúa, Ngài đến với một cái khung cảnh rất là vinh quang. Chứ Ngài không phải là một em bé nữa, Ngài không phải là một con người để người ta đánh đập Ngài, người ta sỉ vả Ngài. Nhưng mà Ngài đến là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Và Ngài đến để tiếp rước những kẻ nào thuộc về Ngài vào trong nước đời đời để ở với Ngài cho đến đời đời. Chúng ta sẵn sàng cho những ngày đó chưa? Chúng ta chuẩn bị để chúng ta được đi với Ngài chưa? Bây giờ ở đây chúng ta sẽ coi rằng Ngài cởi cherubim và bay. Trong Thi Thiên 18 câu 10, Ngài cởi cherubim và bay, Ngài luyện trên cánh của gió. Hai cái hình ảnh ở đây cho chúng ta thấy là cherubim và gió. Cherubim là thiên sứ có quyền năng, sức lực rất là mạnh mẽ. Và gió cũng là công cụ của Ngài. Gió cũng có thể nói về thánh linh của Chúa, chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ thấy. Và cherubim của Chúa bảo vệ cái cây đến sự sống, cái đường để dẫn đến cây sự sống. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 24, vậy Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần cherubim với lưỡi gươm chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Chúng ta cảm ơn Chúa là Adam và Eva không có trở lại con đường đó được. Nhưng mà nhờ Đức Chúa Giêsu, chúng ta được hưởng sự sống đời đời ở trong chúng ta khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu. Và Chúa Ngài có phần thưởng cho những người yêu mến đắc thắng, thì Chúa Ngài cho họ cây sự sống ở trên thiên đàng nữa. Và cherubim của Chúa để bảo vệ ngôi của Đức Chúa Trời. Ê-sai 37 câu 16, hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel là đấng ngự trên các cherubim. Chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi nước trên đất. Ngài đã dựng nên trời và đất. Và cherubim giống như là những ngự sa của Chúa. Trong Ê-sai đoạn 10 câu 19, các cherubim xè cánh giấy lên khỏi đất mà ra trước mắt ta, và các bánh xe ở kề nó. Chúng nó dừng lại nơi lối vào cửa đông nhà Đức Giê-hô-va, và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel ở trên chúng nó. Giờ chúng ta sẽ coi về gió. Trong Thi Thiên 104 câu 4, Ngài dùng gió làm sứ Ngài, ngọn lửa làm tôi tớ Ngài. Trong Ê-sai đoạn 66 câu 15 phần A, này Đức Giê-hô-va sẽ đến với lửa và xe cộ Ngài giống như gió lốc. Qua những câu kinh thánh chúng ta thấy đó là những hình ảnh, và Đức Chúa Trời Ngài cho chúng ta biết được cái cách Ngài sử dụng gió, Ngài sử dụng cherubim là như thế nào. Và trong các vua nhì đoạn 2 câu 11, tiên tri Eli đã được tiếp lên trời. Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau, kìa có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người. Eli lên trời trong một cơn gió lốc. Ở đây chúng ta thấy là xe lửa, ngựa lửa và gió lốc. Đức Chúa Trời sử dụng những công cụ của Chúa để đưa tiên tri Eli lên trời. Bây giờ chúng ta sẽ học thêm về vấn đề Chúa Ngài dùng cái bóng tối để che lấy mình. Thi Thiên 18 câu 11, Ngài nhờ sự tối tăm làm nơi ẩn núp mình, dùng các vùng nước tối đen và mây mịt mịt của trời mà bủa chung quanh mình Ngài dường như một cái trại. Khi trong cái sự vinh hiển của Chúa, bóng tối tăm có đề cập đến ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 4 câu 11. Vậy các ngươi lại gần và đứng nơi núi, vả núi cả lửa cháy cho đến tận trời. có sự tối tăm, mây mịt mịt và đen kịt. Chúng ta thấy sự quang lâm của Chúa, sự giáng lâm của Chúa trong cái sự vinh hiển lửa cháy cho đến tận trời, thì có những cái sự tối tăm, mây mịt mịt và đen kịt vây quanh khu vực đó. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái điều mà Chúa làm khi Chúa dùng cái sự tối tăm trong cái sự hiện diện của Ngài. Đó là Ngài ban luật pháp ở trong Phục Truyền đoạn 5 câu 22 tại trên núi giữa lửa, mây và sự tối tăm. Đức Giê-hô-va có dùng tiếng lớn phán những lời này cho cả hội các ngươi. Ngài không thêm chi hết đoạn Ngài ghi các lời đó trên hai bảng đá và trao cho ta. Chính Chúa Ngài viết lời của Ngài, 10 điều răn và Ngài ban cho Môi-se. Và trong cái sự hiện diện của Ngài thì ở đây được ghi lại một lần nữa, đó là lửa, mây và sự tối tăm. Ở trong Xuất Thế Ký đoạn 14 câu 20, chúng ta sẽ thấy Chúa dùng sự tối tăm để bảo vệ dân sự của Ngài. Trụ mây đứng về giữa khoảng trại người Ê-díp-tô và trại dân Israel, làm áng mây tối tăm cho đằng này, soi sáng ban đêm cho đằng kia, nên trọn cả đêm hai trại chẳng hề sát gần nhau được. Đây là công việc của Đức Thánh Linh, Ngài đang bảo vệ cho chúng ta. Và có những lúc Chúa dùng những cái sự tối tăm đó để che chở, để gìn giữ chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi trong Kinh Thánh nói gì khi Chúa Ngài dùng sự tối tăm để chuẩn bị cho chúng ta những công việc lớn hơn, và Ngài để chúng ta trong cái khoảng thời gian của sự tối tăm. Trong Gióp đoạn 12 câu 22, Ngài bày tỏ những sự sâu nhiệm ẩn trong tối tăm và khiến bóng sự chết hóa ra sáng sủa. Những con người mà chúng ta sẽ thấy ở đây trong cuộc đời của ông David, và theo như tôi được biết và những người họ nghiên cứu và họ ghi lại, có thể ông David, ông chạy trốn khỏi Saul khoảng 7 năm. Đó. Trong Samuel nhất đoạn 16 câu 12 đó, ông được Chúa sức dầu, và khoảng ông 14, 15 tuổi thì ông đánh bại Goliath. Và từ đoạn thứ 19 thì ông bắt đầu ông chạy trốn khỏi Saul. Từ 17, nếu quý vị coi lại cho chính xác giùm tôi. Và Samuel nhì đoạn 5 câu 4 thì ông David làm vua tuổi được 30. Cho nên chúng ta thấy Chúa đã chuẩn bị một cái thời gian cho David. Ông ở trong sự tối tăm, và trong cái những câu đầu tiên chúng ta đã nghe ông nói về điều đó. Nhưng mà bây giờ Chúa đã dùng điều đó để đem cái sự phước hạnh để trang bị trên đời sống của ông. Và Môi-se cũng vậy. Ông đã ở trong đồng vắng 40 năm để trở thành một nhà lãnh tụ vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Giô-sép, ông ở trong ngục tù, ông ở trong sự khó khăn khoảng 13 năm để trở nên tể tướng của Ai Cập, và Chúa dùng ông để cứu khỏi nạn đói cho rất là nhiều người. Daniel bị lưu đày, ông ở trong hang sư tử, và Chúa đã dùng ông trở thành một quan lớn cho ba triều đại của vua. Phao-lô ở trong tù, và chính ông đã viết ra 13 thư tín. Đây là 13 bức thư quan trọng để xây dựng đức tin con cái của Đức Chúa Trời trên nền tảng lời của Chúa. Nếu ai muốn góp phần cho công việc nhà của Chúa, hãy đọc các thư tín của Phao-lô. Nhiều khi chúng ta không biết cách, cho nên chúng ta dùng cái ý riêng của mình, cái sự khôn ngoan của mình làm cho hội thánh bị rối lên. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu theo lời của Đức Chúa Trời những gì Chúa đã ban cho Phao-lô để dạy cho chúng ta, thì chúng ta sẽ biết cách mà xây dựng hội thánh, biết cách giữa vợ với chồng, con cái, với những người chung quanh, và chúng ta hiểu được cái giá trị mà Chúa ban cho chúng ta trong Chúa Giê-xu Christ, những cơ nghiệp mà Chúa dành cho chúng ta. Và Chúa đã dùng Phao-lô bày tỏ những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời để chúng ta được thừa hưởng những cái phước hạnh Đức Chúa Trời tại trên đất này. Và Chúa dùng sứ đồ dân, ông ở tại đảo Patmo. Người ta không biết thời gian ông ở đó là bao lâu, nhưng mà khi ông ở tại Patmo là ông bị tù tại đó, thì Đức Thánh Linh của Ngài đã đến và bày tỏ cho ông về những điều lạ lùng của thế giới tương lai, về thiên đàng, về những hoạn nạn sẽ xảy đến, và Chúa đã cho ông viết sách Khải Huyền để lại cho chúng ta, và Chúa hứa rằng những người trung tín cho đến chết, Ngài sẽ ban cho máu triều thiên của sự sống. Những người nào đắc thắng, Chúa sẽ ban thưởng cho họ rất lớn lao trong cõi đời đời. Và một điều, cuộc đời của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài cũng trải qua những thời kỳ tối tăm. Ngài bị đánh, bị đập, bị treo trên thập tự giá, bị chết và bị chôn ở trong mùa mã, ở trong sự tối tăm. Nhưng mà Chúa, Đức Chúa Trời đã dùng điều đó để hủy phá công việc của ma quỷ một cách hoàn toàn, hủy phá sự chết và âm phủ, và Ngài ban sự đắc thắng của Ngài cho những kẻ kính sợ Ngài. Ngài làm cho nước của Đức Chúa Trời được vững bền cho đến đời đời. Cho nên khi chúng ta thấy rằng Chúa Ngài dùng sự tối tăm để che phủ Ngài, có những thời điểm chúng ta không thể thấy Ngài được, những thời điểm chúng ta không biết Ngài đang làm cái gì, nhưng mà qua lời của Đức Chúa Trời, qua đức tin trong bài học này, chúng ta biết chắc Đức Chúa Trời Ngài đang hành động. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta hiểu được Ngài và có một đời sống bước đi trong đức tin vững vàng, trong sự tinh quyết bởi Thánh Linh của Chúa, để chúng ta không bị nao núng bởi hoàn cảnh, để chúng ta không bị nao núng bởi những người khác, mà chúng ta sẽ bước đi với Chúa từng ngày để đắc thắng qua đắc thắng, vinh hiển qua vinh hiển. Và một điều để Chúa Ngài nhắc nhở cho tôi rằng, làm thế nào để Chúa Ngài có thể càng ngày càng lớn mạnh trong đời sống của chúng ta? Đó là được nuôi bởi lời Đức Chúa Trời. Và chúng ta đang đi đúng hướng là chúng ta tập học thuộc lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta ngồi lại, chúng ta sẽ ghi xuống trong lòng của mình bao nhiêu điều xác thịt đang cai trị, thì chúng ta sẽ thấy rằng xác thịt rất là nhiều và Chúa rất là ít. Nhưng mà nhờ lời của Chúa càng ngày càng lớn mạnh trong chúng ta, thì xác thịt sẽ bắt đầu biến mất đi, và Chúa Ngài sẽ bắt đầu cai trị trong cuộc đời của chúng ta, để từng việc của Ngài làm, Ngài sẽ bắt đầu bày tỏ cho chúng ta hiểu về Ngài và dám sống cho Chúa trong những ngày sau rốt này. Cho nên xin Chúa Ngài ban phước cho chúng ta và hãy tin cậy ở nơi Ngài. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Và mỗi ngày như vậy, chúng ta hãy kiểm tra đời sống của mình với Đức Thánh Linh, ghi lại những cái thành công thất bại của chúng ta, đánh dấu những cái mà chúng ta thành công và cho chúng ta tự chúng ta để kiểm tra lấy chính mình, thì càng ngày chúng ta sẽ giống Chúa Giê-xu hơn. Vì chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu kính yêu của chúng con cảm ơn về lời của Ngài. Con cảm ơn vì tất cả những gì Chúa dành sẵn cho chúng con. Chúa ơi, hoạn nạn không thể nào phân rẽ chúng con khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Dù có bất cứ điều gì đi chăng nữa, một điều chúng con biết chắc là Ngài yêu chúng con, Ngài chết cho chúng con, Ngài thế mạng cho chúng con, Ngài gánh sự rủa xả cho chúng con, Ngài đã bị đoán phạt trên thập tự giá thế cho chúng con rồi. Bây giờ Ngài muốn cứu cuộc đời chúng con để chúng con hưởng được những phước hạnh mà Ngài dành sẵn cho chúng con ở trong Chúa Giêsu Christ. Cho nên con cầu xin Chúa lấy ra khỏi chúng con những sự vô tín, lấy ra khỏi chúng con những lời nói về nan đề, những tư tưởng của nan đề, vì biết chắc rằng những điều đó đến từ Satan, muốn đánh gục cuộc đời chúng con, muốn làm cho chúng con bị chi phối và không biết được những gì mà Đức Chúa Trời đang làm. Cho nên con xin Chúa Ngài thay đổi thái độ chúng con, thay đổi sự suy nghĩ của chúng con, thay đổi tấm lòng của chúng con, để chúng con nhận biết Chúa nhiều hơn và sống đẹp lòng Ngài trong những ngày sắp tới. Lưng chúng con sẽ thắt lại, đèn chúng con sẽ thắp sáng lên và sẽ cho chúng con bước đi từ vinh hiển qua vinh hiển, đắc thắng đến đắc thắng, và phước hạnh đến phước hạnh, để qua cuộc đời chúng con, nhiều người khác họ sẽ thấy được ánh sáng của tinh lành và họ bước đi với Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con chúc phước cho lời của Ngài được ấn chứng trong lòng của chúng con, bảo vệ và giúp đỡ để lời của Ngài bắt đầu hoạt động trong chúng con kể từ giờ phút này. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho các anh chị em. Và bây giờ tôi sẽ cầu nguyện cho những anh chị em còn lại.